Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 18 tháng 11 năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự nói về Tổng thống mới đắc cử của Hoa Kỳ Donald Trump và Đức Giáo hoàng Francisco. Tiếp theo đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 19, từ câu 45 đến câu 48. Khi ấy, Đức Giêsu vào đền thờ, người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ: đã có lời chép rằng, nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành xào huyệt của bọn cướp. Hàng ngày, người giảng dạy trong đền thờ, các thượng tế và kinh sư tìm cách giết người, cả các thân hào trong dân cũng vậy. Nhưng họ không biết phải làm sao, vì toàn dân say mê nghe người. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nói đến việc thanh tẩy đền thờ. Thánh Luca mô tả việc thanh tẩy này có vẻ căng thẳng và gây nhiều tranh cãi. Thánh nhân cho biết, Chúa Giêsu vào đền thờ và đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ, vì Ngài muốn trả lại cho đền thờ sự nguyên vẹn của nó, tức là đền thờ là nhà của Thiên Chúa, là nơi cầu nguyện, chứ không phải nơi buôn bán, nơi xào huyệt của bọn cướp. Vì muốn giữ cho nhà Chúa đồi sạch và linh thánh, Chúa Giêsu đã liều mình làm những điều đó. Ngày nay, rất nhiều ngôi nhà thờ đẹp được xây lên, và chúng ta biết rằng không được phép dùng nhà thờ làm nơi buôn bán, hay tuyên truyền, hay làm nơi diễn đàn. Thế nhưng, không thiếu những ngôi nhà thờ được tổ chức văn nghệ linh đình, ngay cả trên gian cung thánh, và không thiếu những nhà thờ biến thành nơi hội họp. Họ rất dễ dàng đưa ra lý do là sử dụng nhà thờ cho việc ca hát hay hoạt cảnh văn nghệ hay hội họp bàn về những chủ đề giáo lý. Tất cả những việc đó cũng là việc ca tụng và ngợi khen Thiên Chúa. Phải chăng là điều đó đúng? Hay chúng ta cố gắng biện minh cho những lý lẽ không đúng của mình? hãy trả lại cho đền thờ, nhà thờ, sự nguyên vẹn của nó. Nhà thờ là nơi Thiên Chúa ngự và nơi cộng đoàn hợp nhất trong cùng một đức tin, cùng cầu nguyện, cùng chia sẻ lời Chúa và cùng tham dự vào lễ tế của Chúa trong một khung cảnh trang nghiêm và linh thánh. Khi nói về ngôi đền thờ vật chất, chúng ta cũng nên nghĩ tới ngôi đền thờ thánh thiêng. Đó là chính mỗi người chúng ta, vì mỗi người là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Sau khi lãnh nhận bí tích rửa tội, ngôi đền thờ của mỗi người luôn nguy nga và sạch sẽ. Vậy, chúng ta có biết gìn giữ ngôi đền thờ nguyên vẹn không? Chúng ta có siêng năng suy gẫm lời Chúa và luôn để cho Chúa hiện diện trong ngôi thánh điện này, bằng đời sống vui tươi với mọi người, sẵn sàng giúp đỡ khi họ gặp hoạn nạn, và làm chứng cho Chúa giữa lòng nhân thế này không? Hay chúng ta chỉ thích lấy lý do này, lý do nọ, để chiều theo bản thân, làm cho đền thờ này trở nên ô uế, không còn chỗ cho Thiên Chúa hiện diện? Nhưng điều quan trọng là, khi đền thờ đã bị ô uế, chúng ta có cố gắng thanh tẩy bằng việc ăn năn sám hối và giao hòa với Thiên Chúa qua bí tích hòa giải không? Hay chúng ta xem những điều đó là chuyện bình thường? Đây là điều rất nguy hiểm mà Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã nói. Tội của thế kỷ chúng ta là mất cảm thức về tội. Họ không còn quan tâm đến những gì họ đã làm sai. Họ chẳng thấy áy náy khi ăn cắp, hay khi la mắng người khác, hoặc buôn bán gian lận. Hãy trả lại sự nguyên vẹn cho ngôi đền thờ thiêng liêng này. Hãy năng lau dọn đền thờ ấy bằng chính đời sống cầu nguyện, làm chứng cho Chúa bằng lời nói và hành động, và năng chịu các bí tích để đền thờ trở thành nơi uy nghi cho Thiên Chúa hiện diện. Lạy Chúa, chúng con thường làm ô uế ngôi đền thờ của Chúa bằng chính đời sống buông thả của chúng con. Xin cho chúng con luôn cố gắng ra sức thanh tẩy ngôi đền thờ này, hầu ngôi đền thờ ấy luôn có Chúa ngự trị và luôn hướng dẫn cuộc đời chúng con. Amen.
Sống mới đời con tôi hết u hoài, lòng miệt mài, niềm tin trắng phai. Ngày ngày con tôi mong gặp Chúa để được đổi thay tim hồng say, yêu mến dâng đầy. Lòng này chờ mong được hiệp thông nên một với Chúa.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Hơn 60.000 người đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật, 13 tháng 11 vừa qua, hơn 60.000 người đã tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Ngài nhắc nhở mọi người hướng nhìn về ngày của Chúa, đồng thời dấn thân xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài đọc tin mừng Chúa Nhật 33 thường niên 5C và nói rằng bao nhiêu điều gọi là chắc chắn trong cuộc sống mà chúng ta nghĩ là nhất định, vững chãi, nhưng rồi chúng tỏ ra là những điều phù du. Nhưng đằng khác, bao nhiêu vấn đề chúng ta tưởng là không lối thoát, nhưng rồi chúng được khắc phục. Lịch sử giáo hội đầy gương của những người đã chịu đựng sầu muộn và đau khổ kinh khủng trong sự thanh thản, vì họ ý thức mình đang ở trong tay Thiên Chúa một cách vững vàng. Thiên Chúa là người cha trung tín, người cha ân cần, không bỏ rơi con cái. Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu, hãy kiên vững hy vọng trong xác tín, khi nói, Thiên Chúa hướng dẫn lịch sử, tiến bước trong hy vọng, làm việc để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, mặc dù có những khó khăn và những biến cố đau buồn trong cuộc sống cá nhân và tập thể. Đó là điều thực sự đáng kể. Đó là điều Cộng đoàn Kitô được kêu gọi thực hiện để đi gặp ngày của Chúa. Chính trong viễn tưởng đó, chúng ta muốn đặt sự dấn thân phát xuất từ những tháng ngày chúng ta sống năm thánh lòng thương xót trong đức tin. Năm thánh được kết thúc hôm nay trong các giáo phận toàn thế giới, với nghi thức đóng cửa năm thánh trong các nhà thờ chính tòa. Năm thánh kêu gọi chúng ta một đàn hướng nhìn về sự viên mãn nước Chúa và đàn khác xây dựng tương lai trên trái đất này. Làm việc để loan báo tin mừng hiện tại, để biến nó thành thời kỳ cứu độ cho tất cả mọi người. Tin Roma. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu nhận ra tiếng gõ cửa của Thiên Chúa. Hãy cẩn thận, đừng trở thành những Kitô hữu hâm hẩm, vì khi ấy chúng ta đánh mất ánh sáng của Chúa. Đức Thánh Cha Francisco chia sẻ như trên trong thánh lễ sáng 15 tháng 11 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói rằng, Thiên Chúa luôn cố gắng sửa lỗi chúng ta, để thức tỉnh tâm hồn chúng ta, để làm cho tâm hồn chúng ta nồng ấm. Và chúng ta hãy nhận ra ngày giờ Chúa gõ cửa tâm hồn mình. Khởi đi từ bài đọc trích sách Khải Huyền, Đức Thánh Cha nói, khi ấy, Chúa dùng ngôn từ rất mạnh để nói với những Kitô hữu không nóng mà cũng chẳng lạnh, mà rằng, vì ngươi hâm hẩm không nóng mà cũng chẳng lạnh, nên ta mửa ngươi ra khỏi miệng ta. Rồi Đức Thánh Cha khẳng định, không có một loại bình an mà yên tĩnh đến lạnh lẽo. Điều gì làm nên sự ấm áp? Có thể là nghĩ mình giàu có thể cho rằng mình giàu rồi và chẳng cần gì nữa, và thế là bình an. Đây là sự bình an giả tạo. Khi linh hồn của giáo hội, của gia đình, của cộng đoàn luôn luôn yên tĩnh, thì không có Thiên Chúa. Không thể rơi vào sự yên tâm giả tạo rằng tôi không cần bất cứ điều gì, và tôi cũng chẳng làm tổn thương bất kỳ ai. Chúa cảnh báo những người tự coi mình là giàu có, theo kiểu tự đủ rằng, thực sự họ đang bất hạnh và đau khổ. Tuy nhiên, có một tình yêu có thể giúp họ khám phá sự phong phú và sức sống. Tình yêu ấy chỉ đến từ Thiên Chúa mà thôi. Chẳng phải là tâm hồn lành mạnh khi nghĩ rằng mình giàu có bởi vì mình tốt lành, vì mình làm mọi việc đều tốt và tất cả đều êm đẹp. Có một thứ lành mạnh đến từ Thiên Chúa, Đấng luôn vác thập giá, Đấng luôn mang lấy bảo tố, Đấng làm cho tâm hồn con người thức tỉnh. Thiên Chúa cố gắng đánh thức lòng người để giúp họ thay lòng đổi dạ. Tuy nhiên, có một cách thức khác để Thiên Chúa hoạt động. Đó là cách Ngài mời gọi chúng ta. Này, ta đứng trước cửa mà gõ. Thật là quan trọng cho chúng ta khi có thể cảm nhận và nghe được tiếng gõ cửa của Thiên Chúa, vì Ngài muốn làm điều tốt cho chúng ta, vì Ngài muốn bước vào nhà chúng ta. Và Đức Thánh Cha kết luận. Có những Kitô hữu nói rằng họ chẳng thể nhận ra được khi nào Chúa gõ cửa, vì với họ mọi tiếng động đều như nhau. Thế nên chúng ta cần biết được khi nào Chúa gõ cửa, khi nào Ngài mang lại niềm an ủi cho chúng ta. Có thể Chúa đứng trước chúng ta và muốn nhận lời mời từ chúng ta. Những gì đã xảy ra cho ông Gia-kêu trong tin mừng? Cái tò mò muốn nhìn thấy Chúa Giê-xu của ông, cách nào đó được tác động bởi Chúa Thánh Thần. Sáng kiến và lời mời đến từ thần khí Thiên Chúa, đến từ Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu nhìn lên Gia-kêu và nói, hôm nay ta sẽ ở lại nhà ông. Chúa luôn ở lại. Ở lại trong tình yêu mến, hoặc là Ngài sửa lỗi chúng ta, hoặc là Ngài mời ta ăn tối, hoặc là Ngài được ta mời. Ngài sắp nói với chúng ta, hãy thức dậy. Ngài sắp nói với chúng ta, hãy mở ra. Ngài sắp nói với chúng ta, hãy xuống đi. Luôn luôn là Chúa Giê-xu.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, ứng cử viên đảng Cộng hòa, ông Donald Trump đã vượt qua ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton để đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ hôm 8 tháng 11 vừa qua. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bài viết trên báo La Croix nước Pháp nói về tương quan giữa ông Donald Trump và Đức Thánh Cha Francisco. Bài viết bắt đầu như sau. Tháng 2 năm 2016, khi được đề nghị cho biết suy nghĩ về ý định của ông Donald Trump sẽ xây bức tường tại biên giới của Hoa Kỳ tiếp giáp với Mexico, Đức Thánh Cha Francisco cho rằng ai có dự định như vậy thì không phải là Kitô hữu. Câu trả lời đã khiến người vừa đắc cử Tổng thống Mỹ vào ngày thứ Ba 8 tháng 11 vừa qua nổi giận. Thử nhớ lại giai đoạn những người công giáo liên tục được vận động hãy bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng Cộng hòa. Đó là giai đoạn vận động tranh cử đưa đến kết quả bầu Tổng thống Mỹ gây sửng sốt, đặc biệt với số 52% người công giáo bỏ phiếu cho Donald Trump, ứng cử viên đảng Cộng hòa, đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 9 tháng 11 vừa qua. Tuy nhiên, nhiều người Công giáo, không chỉ ở bên kia Đại Tây Dương, vẫn còn nhớ rằng, ngày 18 tháng 2 năm nay, trên chuyến bay trở về Roma, kết thúc chuyến tông du Mexico, Đức Thánh Cha Francisco được một phóng viên hỏi về dự định của Donald Trump nếu đắc cử, ông ta sẽ xây một bức tường ở biên giới Hoa Kỳ-Mexico, như một biện pháp ngăn chặn triệt để việc nhập cư. Đức Thánh Cha đã trả lời rằng, người nào muốn xây tường chứ không muốn bắc cầu thì không phải là Kitô hữu. Đó không phải là tin mừng. Bầu hay không bầu, tôi không can thiệp vào. Tôi chỉ nói, ai nói điều đó thì không phải Kitô hữu. Lời bình luận không úp mở của Đức Thánh Cha khiến nhà tỷ phú Hoa Kỳ nổi nóng vì bị đặt vấn đề về niềm tin của một tín đồ trưởng lão. Donald Trump đã phản kháng trong một thông cáo rằng, một nhà lãnh đạo tôn giáo lại nghi ngờ niềm tin của một người thì thật đáng xấu hổ. Tôi hãnh diện mình là một Kitô hữu, và nếu là Tổng thống, tôi không để Kitô giáo cứ mãi bị tấn công và làm cho suy yếu. Đi xa hơn nữa, vị Tổng thống tương lai của Hoa Kỳ còn nhắc đến tổ chức tự xưng là nhà nước Hồi giáo và nói rằng, nếu Vatican bị ISIS tấn công, tôi cam đoan với các bạn, hẳn Đức Giáo Hoàng mong muốn và cầu xin Donald Trump được làm Tổng thống, bởi vì Donald Trump sẽ không bao giờ để cho điều đó xảy ra. Ông Trump đã khẳng định như vậy. Ông Trump cũng cáo buộc chính phủ Mexico cầu cạnh Đức Giáo Hoàng để ngài đưa ra những bình luận gây mất lòng chống lại ông và cho rằng Đức Giáo Hoàng chỉ nghe một phía. Ông Trump quả quyết rằng, Đức Giáo Hoàng không thấy tội ác, tệ nạn buôn ma túy và tác động kinh tế tiêu cực mà nền chính trị hiện nay tại Hoa Kỳ đang phải chịu. Ngoài ra, đây không phải là lần đầu tiên ông Donald Trump công kích Đức Giáo Hoàng. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn vài tuần trước đó, ông nói Đức Giáo Hoàng không hiểu những vấn đề của đất nước chúng tôi. Ông Trump nói, tôi không chắc ngài có lường nổi nguy cơ nếu mở biên giới với Mexico. Lời phê bình của Đức Giáo Hoàng đã gây xôn xao trong dư luận, kể cả những người Công giáo, cho rằng Đức Giáo Hoàng đã đi ra ngoài vai trò của mình khi can thiệp vào chuyện chính trị nội bộ. Hai đối thủ của Donald Trump ở vòng đề cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa là những người Công giáo, cũng đã ủng hộ ông. Marco Rubio, thượng nghị sĩ bang Florida, biện bạch Hoa Kỳ có quyền bảo vệ biên giới của mình, như Vatican cũng làm thế thôi. Còn Jeb Bush, cựu thống đốc bang Florida, cho rằng đức tin của Donald Trump là chuyện giữa ông ta với đấng tạo hóa, nên không thể bị phán xét như thế được. Cuộc tranh cãi với Đức Giáo Hoàng đã được các đối thủ của Donald Trump khai thác. Vì thế, một trong số ấn phẩm của tờ New York Daily News ra ngày hôm sau đã gọi ứng cử viên này là phản Kitô ngay trên trang nhất. Khép lại một ngày lời qua tiếng lại căng thẳng, ông Donald Trump cuối cùng đã làm dịu tình hình để kết thúc việc tranh cãi. Trả lời phỏng vấn của hãng CNN, ông Trump khẳng định mình coi Đức Giáo Hoàng là một mẫu người đáng ngưỡng mộ. Ông nói, tôi không muốn gây sự với Đức Giáo Hoàng, tôi rất kính trọng ngài. 9 tháng sau lời bình luận của Đức Thánh Cha, việc Tòa Thánh phản ứng dè dặt trước thắng lợi của Donald Trump có thể khiến người ta nghĩ rằng tất cả những dị biệt đã không bị lãng quên. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày vài nhận định của phóng viên Gauthier Valiant trên báo La Croix nước Pháp về tương quan giữa ông Donald Trump, tổng thống mới đắc cử của Hoa Kỳ, và Đức Thánh Cha Francisco. Bản dịch Việt ngữ do Thành Thi thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến. Bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về mối tương quan liên hệ giữa Đức Giê-xu và các thành phần trong xã hội Do Thái, như là điểm xuất phát cho cuộc vượt qua của người. Bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về những chi tiết xung quanh vụ án của Đức Giê-xu và cùng khám phá xem ai là thủ phạm chính trong vụ án giết con Thiên Chúa. Trước hết, về sự chia rẽ giữa các nhà chức trách Do Thái trước sự xuất hiện của Đức Giê-xu. Đúng như lời tiên báo của cụ già Simeon về Đức Giê-xu, con trẻ này sẽ nên cớ cho người đời chống báng. Khi Đức Giê-xu xuất hiện, các nhà chức trách tôn giáo ở Jerusalem một phần bất bình với Đức Giê-xu, phần khác lại mâu thuẫn với nhau về thân thế của Đức Giê-xu. Vì thực tế là, có những người âm thầm đi theo làm môn đệ Đức Giê-xu, chẳng hạn như ông Nicodemo thuộc nhóm Pharisêu và Joseph thành Arimatha. Tác giả sách Tin Mừng thứ tư khẳng định rằng, ngay cả trong giới lãnh đạo Do Thái, cũng có nhiều người đã tin vào Đức Giê-xu, nhưng họ không dám xưng ra, kẻo bị khai trừ khỏi hội đường. Các nhà lãnh đạo tôn giáo ở Jerusalem không nhất trí với nhau về cách thức ứng xử với Đức Giê-xu. Nhóm Pharisêu thì dọa ra vạ tuyệt thông cho những ai theo Đức Giê-xu. Người khác lại sợ rằng, lỡ khi nhiều người theo Đức Giê-xu sẽ có vụ bạo loạn xảy ra, rồi nhân đó người Roma sẽ đến phá hủy tất cả. Vì thế, Thượng tế Caipha đã nói tiên tri rằng, thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Và vì thế, Thượng Hội đồng tuyên bố Đức Giê-xu phải chết vì phạm thượng. Nhưng vì họ không có quyền xử tử, nên đã nộp Đức Giê-xu cho người Roma và tố cáo người về tội chính trị. Họ liệt người đồng hàng với Baraba là kẻ phiến loạn. Tất cả những điều đó nhằm mục đích thúc ép quan tổng trấn Phi-la-tô kết án tử hình Đức Giê-xu. Có người cho rằng, tập thể người Do Thái phải chịu trách nhiệm về cái chết của Đức Giê-xu. Điều đó lý giải thế nào? Vụ án Đức Giê-xu là một vụ án hết sức phức tạp, như được các tin mừng thuật lại. Trong đó, có sự góp phần của một số cá nhân nhúng tay trực tiếp vào vụ án, như môn đệ Giuđa, như Thượng Hội đồng Do Thái hay Phi-la-tô. Tuy nhiên, chỉ một mình Thiên Chúa biết rõ ai là người chịu trách nhiệm chính trong vụ án này. Vì vậy, chúng ta không thể và cũng không nên quy trách nhiệm của vụ án giết Đức Giê-xu cho tập thể người Do Thái. Quả vậy, trong Công đồng Vatican thứ hai, Hội Thánh tuyên bố, không thể quy trách nhiệm về những tội ác trong sự kiện Đức Giê-xu chịu khổ nạn cho hết người Do Thái thời đó, càng không thể đổ cho người Do Thái thời nay được. Như vậy, ai là thủ phạm trong vụ án của Đức Giê-xu? Huấn quyền Hội Thánh và chứng từ của các thánh luôn khẳng định rằng, chính những ai phạm tội, đó là thủ phạm trong vụ án Đức Giê-xu. Vì tội lỗi của con người xúc phạm đến chính Đức Kitô, nên các Kitô hữu là những người chịu trách nhiệm trước tiên về cực hình Đức Giê-xu phải chịu, chứ không phải chỉ có người Do Thái mà thôi. Khi chúng ta sa đi ngã lại trong tội lỗi, khi chìm đắm trong gian tà sa đọa, chúng ta lại tự tay đóng đinh con Thiên Chúa vào thập giá và công khai sỉ nhục người một lần nữa. Tuy nhiên, trong ý định cứu độ của Thiên Chúa, cái chết của Đức Giê-xu có giá trị cứu độ. Trước hết, phải khẳng định rằng Đức Giê-xu đã bị trao nộp và Ngài cũng tự ý nộp mình theo thánh ý của Thiên Chúa. Cái chết đau thương của Đức Giê-xu không phải là hậu quả của ngẫu nhiên do các hoàn cảnh bất ngờ hợp lại, nhưng thuộc về mầu nhiệm của ý định Thiên Chúa. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là tất cả những kẻ đã tra tay bắt, nộp và ra lệnh giết Đức Giê-xu chỉ là thụ động đóng vai như những diễn viên trong bản kịch của Thiên Chúa mà thôi. Vì dù Thiên Chúa tiền định một kế hoạch vĩnh cửu cho con người, thì Ngài vẫn tôn trọng tự do mà Ngài đã ban tặng cho họ. Có thể nói rằng, qua những hành vi tự do, nhưng sai lầm và mù quáng của họ, Thiên Chúa đã thực hiện ý định cứu độ của người. Vì thế, cùng với Hội Thánh, chúng ta khẳng định rằng Đức Giê-xu đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Thánh Kinh đã nói về người. Thánh Phao-lô cũng nói, Thiên Chúa đã coi Đức Kitô đấng không hề biết tội là gì, như là hiện thân của tội lỗi, để trong người chúng ta được trở nên công chính. Nói một cách khác, vì yêu thương, Thiên Chúa đi bước trước để đến với con người và cứu chuộc con người. Thánh Phao-lô nêu lên bằng chứng về điều đó trong thư gửi tín hữu Roma rằng, bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta là Đức Kitô đã chết vì chúng ta ngay khi chúng ta còn là những kẻ tội lỗi. Thiên Chúa trao ban tình yêu này một cách miễn phí, vô điều kiện và không loại trừ một ai. Chúng ta có thể khẳng định điều đó qua các dụ ngôn mà Đức Giê-xu đã dạy, như dụ ngôn về thửa ruộng, về viên ngọc quý, về bữa tiệc cưới. Nói tóm lại, Hội Thánh theo gương của các thánh tông đồ quả quyết rằng, Đức Kitô đã chết cho hết thảy mọi người không trừ một ai. Trước kia, hiện nay, cũng như sau này, không có một người nào mà Đức Giê-xu đã không chịu chết cho họ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy, có lẽ chúng ta đã tìm ra câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi, ai là thủ phạm chính trong vụ án của Đức Giê-xu? Nói một cách khác, chính Thiên Chúa Cha, vì yêu thương nhân loại, đã muốn con của Ngài phải chết để cứu chuộc nhân loại. Tuy nhiên, tội lỗi của con người là yếu tố chủ yếu khiến Chúa Cha hành động như vậy. Và vì thế, mỗi người chúng ta hãy ý thức rằng, tội lỗi của mình đã góp phần vào vụ án của Đức Giê-xu, như lời Thánh Phanxicô Assisi đã nói. Không phải ma quỷ đã đóng đinh người trên thập giá, chính bạn cùng với chúng đã đóng đinh người vào thập giá. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về hiến tế của Đức Giê-xu trên bàn thờ thập giá. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng toàn thể các bạn.
Hoài vào bờ đá, tình Chúa luôn rào rạt mỗi sớm chiều. Mặt biển rộng như tình ngày lai láng, lấp lánh màu sáng vàng của tình yêu. Như bờ đá đời con nhiều sắc anh, qua năm tháng sóng nhẹ nhẹ cuốn trôi, bao mòn đi đời con nhiều sân cạnh, để nó tròn bên sóng đẹp như thơ. Con lớn lên đầy vào đời nguồn sông, vừa đã ngập tràn đầy nước yêu thương. Con nước sông cuộn theo niềm sầu khổ, để cho đời còn lại nét yêu thương. Những ngưỡng mơ, những nỗi niềm thầm lặng, gửi trôi theo hoa sóng vào biển tình.
vì bờ đá với mình giữa nắng sắt để nghe lòng ấm áp tựa bình minh.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu về mối liên hệ giữa sách Rút chương 4 câu 17 và Chúa Giêsu Kitô. Với việc tìm hiểu đó, chúng ta tạm khép lại việc học hỏi về sách Rút. Hôm nay, Đức Cha Phêrô sẽ giúp chúng ta dẫn nhập vào sách Samuel quyển thứ nhất. Và chúng ta thử tìm hiểu tại sao có hai quyển sách Samuel.
Thưa các anh chị, thế là hôm nay chúng ta bắt đầu bước vào cuốn sách Samuel mà tôi chắc là các anh chị đọc thì cảm thấy là nó thích thú hơn. Nó có nhiều sự kiện làm cho mình được cuốn hút hơn. Và thực sự đó là hai sách Samuel và hai sách các vua là những cuốn sách trải dài trong thời kỳ lịch sử của Israel từ khi họ định cư ở trong đất Canaan cho đến thời gian bị đưa đi lưu đày ở bên Babylon. Có rất nhiều biến cố, rất nhiều sự kiện và đồng thời cũng chứa đựng rất nhiều bài học cho đời sống đức tin của chúng ta. Thế hôm nay chúng ta bắt đầu bước vào sách Samuel quyển thứ nhất. Cái câu hỏi đầu tiên mà các anh chị có thể đặt ra đó là tại làm sao lại có những hai sách Samuel? Tại làm sao mà không viết hẳn một cuốn sách Samuel đi? Nó đâu có dài gì lắm. Mà mình phải phân nó làm hai rồi mất công đọc Thánh Kinh thì bảo là sách Samuel quyển thứ nhất. Nhìn đoạn ấy, nhìn câu đã vất vả rồi, bây giờ còn phải nhìn thêm cái số nữa xem là một hay là hai Samuel. Tại sao vậy? Thế thì ở đây có lẽ cũng là dịp để cho mình thêm một chút thôi kiến thức về Thánh Kinh. Các anh chị biết đó, là Thánh Kinh Cựu Ước của chúng ta được viết bằng ngôn ngữ nào? Bằng tiếng gì? Aram hả? Bằng tiếng Hebrew. Thế rồi cái bản Thánh Kinh được viết bằng tiếng Hebrew này được chuyển dịch lần đầu tiên sang tiếng Hy Lạp. Và bản dịch đầu tiên từ tiếng Hebrew sang tiếng Hy Lạp người ta gọi là bản 70 hay là thất thập. Tại sao lại gọi là 70? Có một truyền thuyết kể rằng là ông vua đó, ông ấy muốn dịch cái bộ Thánh Kinh Cựu Ước từ tiếng Hebrew sang tiếng Hy Lạp, thì ông ấy đã mời 70 người đến làm công việc này. Lại còn thêm một cái chi tiết nữa hấp dẫn hơn cơ, là 70 người này làm việc độc lập với nhau. Nhưng mà đến khi họ ráp lại đó thì nó giống y chang. Nhưng mà từ đó đó người ta gọi cái bản này là bản 70. À. Và khi mà thực hiện bản dịch gọi là bản 70 này từ tiếng Hebrew sang tiếng Hy Lạp đó thì nó có một số thay đổi trong cách sắp xếp các sách này. rồi lại còn thêm vào một số sách nữa này, chẳng hạn mai mốt mà chúng ta đọc sách Tobia chẳng hạn, kể cả sách Khôn Ngoan chẳng hạn, đó là những sách được thêm vào khi thực hiện cái bản dịch 70 này. Nhưng mà bản dịch này rất là quan trọng, là bởi vì từ bản dịch này được coi như nền tảng, thì sau đó những bản dịch từ tiếng Hy Lạp sang tiếng Latin, rồi từ tiếng Hy Lạp sang các ngôn ngữ khác. Sau này chúng ta có Thánh Geronimo, có nghe Thánh Geronimo bao giờ? Học Thánh Kinh thì chắc chắn là phải biết Thánh Geronimo rồi. Có một câu nói rất là nổi tiếng là không biết Thánh Kinh thì không biết Chúa Kitô. Và có người ta kể sự tích cái câu chuyện đó là như thế nào, các anh chị có nhớ không? Ở hồi còn trẻ đó là ngài giỏi lắm, ngài thông thạo ngôn ngữ lắm, tiếng Hebrew, tiếng Hy Lạp, tiếng Latin. Và đặc biệt là ngài say mê văn chương. Và trong các tác giả mà ngài say mê đó thì có một tác giả nổi tiếng thời bây giờ là ông Cicero. Thế một hôm kia đó thì Geronimo nằm ngủ trưa, chắc là nằm võng đấy, rồi đọc sách của Cicero rồi thiêu thiêu ngủ, rồi cuốn sách nó úp trên ngực, chắc là nó đè tim nặng quá rồi đâm ra mơ. Mơ thấy mình chết. Ra trước tòa chúa, chúa bảo ngươi là ai? Thế là ngài trả lời rất là vui vẻ, dạ con là môn đệ của Đức Kitô. Chúa ra lệnh đánh cho thằng này 100 roi, nói láo. Thế là ăn 100 hèo, tỉnh dậy chúa hỏi tiếp, nhà ngươi là môn đệ của ai? Dạ con là môn đệ của Đức Kitô thật. Lại thêm 100 roi nữa. Đến lần thứ ba đó, ông sợ quá, mà ông ấy không biết trả lời cách nào khác, ông cũng vẫn trả lời như thế thôi. Thế thì Chúa mới nói với ông như thế này, nhà ngươi bảo rằng mình là môn đệ của Đức Kitô mà có đọc sách của Đức Kitô đâu, tính là đọc sách của Cicero. Thế lúc đấy ông mới choàng dậy, lấy tay véo vào đùi thì hóa ra chưa chết. Và đến lúc mà cầm cuốn sách lên thì đúng thật là sách của Cicero, chứ đâu có phải sách của Chúa Kitô đâu. Từ đấy dốc lòng đó là đem cả cuộc đời và đem khả năng mà Chúa ban cho để phục vụ cái công việc dịch Thánh Kinh. Và lúc đấy ngài thông thạo ngôn ngữ cho nên ngài mới dịch Thánh Kinh trực tiếp từ tiếng Hebrew sang tiếng Latin, chứ không phải là từ Hy Lạp sang Latin. Cựu Ước á. Và chúng ta gọi cái bản dịch của Thánh Geronimo này đó là bản Vulgata, hay quen gọi trong tiếng Việt Nam là bản phổ thông. Thêm một chút thôi kiến thức về Thánh Kinh để chúng ta hiểu tại làm sao mà lại có hai sách Samuel. Lúc ban đầu trong bản gốc Hebrew chỉ có một, nhưng khi được chuyển dịch sang tiếng Hy Lạp thì người ta mới chia ra làm hai sách Samuel, hai sách các vua. Người ta sắp xếp lại một chút và người ta thêm một ít sách nữa. Rồi tiếp tục tìm hiểu thêm về cuốn sách Samuel này. Có một điểm tôi lại nhắc lại thôi, bởi vì tôi đã nói không phải một lần mà có lẽ phải 2-3 lần rồi. Nhưng mà sở dĩ nhắc lại cho các anh chị đừng có quên cái điều này, để khi mà ta đọc những sách lịch sử thế này, ta phải nhắm tới cái gì, chứ không phải chỉ là đọc những cái câu chuyện được kể ra. Lúc nãy chúng ta đặt vấn đề là tại sao có hai sách Samuel. Bây giờ cái điểm mà tôi muốn lặp lại nhắc cho các anh các chị ở đây đó là thần học về lịch sử. Nói đến lịch sử có nghĩa là chúng ta nói đến những sự kiện, những biến cố đã xảy ra và được ghi chép lại, hoặc là được truyền khẩu từ thời này sang thời kia. Nhưng mà sở dĩ nói thần học về lịch sử ở đây đó là bởi vì khi các tác giả viết những cuốn sách làm nên bộ Thánh Kinh đó, thì các ngài không chỉ nhằm kể lại những sự kiện và những biến cố này, nhưng các ngài nhìn những sự kiện và biến cố này từ cái nhìn của đức tin. Đấy, từ cái nhìn của đức tin, để mà khám phá ra rằng Thiên Chúa hiện diện, Thiên Chúa hành động ở trong lịch sử, Thiên Chúa hành động xuyên qua những sự kiện và những biến cố đó. Cho nên khi ta đọc các sách lịch sử, đặc biệt là Thẩm Phán này, bà Rút này, rồi bây giờ đến Samuel này, rồi sắp sửa đến sách các vua này, đừng có quên cái chuyện này. Đó là cái nhìn của đức tin về những sự kiện, về những biến cố. Và vì thế ngày hôm nay tôi đứng ở thời điểm này, tôi đọc lại cái cuốn Thánh Kinh, thì không phải tôi chỉ đọc cái sự kiện đó, mà tôi phải khám phá ra cái nhìn của lòng tin chất chứa ở bên trong. Và đấy là lý do thúc đẩy chúng ta đọc Thánh Kinh, chứ không phải chỉ để biết những sự kiện và những biến cố. Nghe cái từ ngữ thì có vẻ nó to tát, thần học về lịch sử, nhưng mà tôi diễn dịch một cách đơn giản đó, thì nó là như thế.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, Steve Jobs là người đã sáng lập ra hãng Apple với những chiếc iPhone làm chấn động và thay đổi cả thế giới. Trước khi chết, ông đã để lại những lời như sau: "Tôi đạt đến đỉnh cao của sự thành công trong thế giới kinh doanh. Trong mắt của người khác, cuộc sống của tôi là một mẫu mực cho sự thành công. Tuy nhiên, ngoài công việc, tôi có rất ít niềm vui. Cuối cùng, sự giàu có chỉ là một thực tế của cuộc sống mà tôi phải làm quen với nó. Tại thời điểm này, nằm trên giường bệnh và nhớ lại toàn bộ cuộc sống của tôi nhận ra rằng tất cả các công nhận và sự giàu có mà tôi đã mất rất nhiều năm tháng tuổi trẻ để có được niềm tự hào đó, đã dần dần và trở nên vô nghĩa khi đối mặt với cái chết sắp xảy ra. Trong bóng tối, tôi nhìn vào ánh sáng màu xanh lá cây từ máy hỗ trợ cuộc sống và nghe những âm thanh ồn ào cơ khí. Tôi có thể cảm nhận thấy hơi thở của thần chết đang đến gần với tôi. Bây giờ tôi biết, khi chúng ta đã tích lũy đủ giàu có để kéo dài thời gian sống của chúng ta nên theo đuổi những vấn đề khác mà không liên quan đến sự giàu có. Nên là cái gì đó quan trọng hơn. Đó có lẽ là mối quan hệ, có lẽ là nghệ thuật, và có lẽ là một ước mơ từ ngày còn trẻ. Không ngừng theo đuổi sự giàu có sẽ biến cuộc đời bạn thành một vòng xoáy hỗn độn giống như tôi. Chúa đã cho chúng ta các giác quan để chúng ta cảm nhận được tình yêu trong trái tim của tất cả mọi người. Sự giàu có tôi đã giành được trong cuộc sống của tôi không thể mang theo xuống nấm mồ. Những gì tôi có thể mang lại chỉ là những kỷ niệm động lại bởi tình yêu. Đó là sự giàu có thật sự sẽ theo bạn, đi cùng bạn, cho bạn sức mạnh và ánh sáng để đi vào. Tình yêu có thể đi 1.000 dặm. Cuộc sống không giới hạn. Đi nơi mà bạn muốn đi, đạt chiều cao mà bạn muốn tiếp cận. Đó là tất cả trong trái tim của bạn và trong tay của bạn. Cái giường đắt nhất trên thế giới, đó là giường bệnh. Bạn có thể sử dụng một người lái xe cho bạn, kiếm tiền cho bạn, nhưng bạn không thể có một người nào đó phải chịu bệnh tật cho bạn. Vật chất bị mất có thể được tìm thấy, nhưng có một điều mà không bao giờ có thể tìm được khi nó mất. Đó là cuộc đời của bạn. Khi một người đi vào phòng mổ, anh ta sẽ nhận ra rằng có một cuốn sách mà anh ta vẫn chưa hoàn thành việc đọc, đó là cuốn sách sức khỏe của cuộc sống đã được ban. Cho dù giai đoạn trong cuộc đời chúng ta đang ở có huy hoàng tới mức nào, với sự tàn phá của thời gian, chúng ta sẽ phải đối mặt với những ngày đi xuống. Hãy trân trọng tình yêu cho gia đình bạn, tình yêu dành cho người bạn đời của bạn, và tình yêu cho bạn bè. Quý vị và các bạn thân mến, tất cả thành công, tiền bạc rồi sẽ qua đi khi cái chết đến. Chỉ có tình yêu mới trở nên vĩnh cửu. Một hành động yêu thương đối với tha nhân, dù nhỏ đến mấy đi nữa, cũng sẽ trở nên vĩnh cửu. Chúa Giê-xu đã đảm bảo rằng, ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Lạy Chúa, xin đừng để cuộc đời chúng con trở nên vô ích, vì chỉ biết đi tìm những của cải chóng qua, nhưng biết sử dụng những của cải ấy mà mua lấy hạnh phúc nước trời. Amen.
Con không xin bằng vàng làm phép hô đôi tay, con không cầu danh vọng làm thứ mắt lương tri. Khi con kêu khấn Ngài, nghe tiếng con van nài, con xin lấy màu hồng dâng hiến tế hôm nay. Con không xin ngọt bùi niềm quyền lãng chua cay, con không cầu hiền hàn
vùi sâu những đau thương khi lâm cơn khốn cùng. Xin giữ con biết trong sông tố bão vùng, con vẫn mãi kiên trung. Có Chúa dẫn soi đường, con đâu có lo gì. Bao nhiêu cơn giông tố vững niềm tin ra đi, con luôn luôn chúc mừng bằng trái tim rung động. Tình yêu luôn kiên vững, có ngày đâu lẽ loi. Con không mơ ước tìm hạnh phúc mong manh, không ham hưởng an nhàn mà trôi bỏ hy sinh. Xin cho con tháng ngày hằng lắng nghe lời Ngài, luôn mãi đến suốt đời lo mến yêu mọi người.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.